Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó bên kín để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 66, chương 374, anh vẫn yêu cô ấy. Đợi Niêm Ích Tiêu gào thét một trận xong, căn phòng mới trở về yên bình. Niêm Ích Ngạn không cất lời nói một câu, chỉ nhìn thẳng vào Niêm Ích Tiêu, ánh mắt trầm ổn giá lạnh, bầu không khí vô cùng áp lực. Ngay cả Tố Diệp đứng bên cạnh cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh. Vào lúc cô đang không biết làm thế nào để khuyên giải hai anh em họ, thì cô giúp việc đẩy cửa ló đầu vào. Có lẽ phát hiện ra không khí càng lúc càng nặng nề, cô ấy dè dặt lên tiếng.
Thưa anh, bữa tối xong xuôi cả rồi.
Lúc này Niêm Ích Ngạn mới khẽ ra lệnh một câu. Ăn cơm. Niêm Ích Tiêu nghiến chặt răng, quay người sải bước đi vào phòng của mình.
Ê!
Mặc kệ nó. Niêm Ích Ngạn quát lên bất mãn sau lưng Tố Diệp. Tố Diệp thấy sắc mặt Niêm Ích Ngạn không thân thiện, bèn liếm môi, ngoan ngoãn nói một câu.
Nhưng mà không ăn tối nay sẽ khó chịu lắm.
Nó lớn những tướng như vậy rồi, không chết đói được. Niêm Ích Ngạn lại buông một câu trong bực bội. Đầu óc Tố Diệp thê dài, thầm nghĩ sau khi sự việc bại lộ, Niêm Ích Ngạn nổ pháo trước mặt Niêm Ích Tiêu, vậy thì sau này bản thân cô cũng khó mà giữ được an toàn cho bản thân mình. Con người cô đào đào rất nhanh, đầu óc chợt nhanh nhạy, lập tức cười trừ.
Thế này đi, để em đi khuyên nó. Anh em mà, không thể cứ ngày nào gặp nhau cũng cãi vã được.
Nói xong câu ấy, cô quan sát kỹ nét mặt của Niêm Ích Ngạn. Niêm Ích Ngạn nhìn cô hơi nhíu mắt lại. Đôi chân Tố Diệp cứ từ từ chuyển động, sau khi thấy anh vẫn giữ im lặng, cô chuẩn bị chuồn lẹ. Sau lưng vang đến tiếng Niêm Ích Ngạn. Anh để em đi chưa? Tố Diệp dừng bước. Tiêu đời rồi. Lại đây. Niêm Ích Ngạn thốc giọng gầm lên. Tố Diệp từ từ quay người lại, lập tức bày ra một gương mặt ấm ức.
Ích Ngạn.
Đừng rời trò này với anh. Lại đây. Niêm Ích Ngạn cao giọng. Tố Diệp oán thoán, cảm thấy lần này Niêm Ích Ngạn làm thật rồi. Trong lòng bất giác oán trách Niêm Ích Tiêu. Hay lắm Niêm Ích Tiêu, nói gì thì nói, cũng là kiến bò chung trên một sợi dây. Cậu bỏ đi không thèm quay đầu lại, không quan tâm gì, để lại tôi một mình ở đây chịu đựng cơn giận dữ ban nãy, còn chưa giải tỏa hết của Niêm Ích Ngạn. Cô dè dặt bước tới, dừng lại trước mặt Niêm Ích Ngạn. Niêm Ích Ngạn không cho cô thời gian hòa hoãn, anh dùng sức nắm chặt cánh tay cô, không kịp đề phòng, bèn ngã vào lòng anh. Ngay sau đó cô thấy anh giơ tay phát lên, lòng bàn tay rộng lớn đập bụp xuống mông cô. Một giây sau, cảm giác đau đớn nóng rực qua lớp vải men dần khắp mông. Cô khẽ hét lên một tiếng. Bỗng thấy song hành mắng trên đỉnh đầu. Ngàn em to lên rồi phải không? Tố Diệp không ngờ Niêm Ích Ngạn lại phát vào mông mình, lực còn không hề nhẹ. Cô chỉ cảm thấy hai chân cũng tê theo, đành dựa vào chân anh, không dám nhúc nhích. Gương mặt vì đau mà nhăn tít lại.
Biết sai chưa?
Anh lại quát. Tố Diệp vội vã gật đầu.
Nói.
Giọng cô nghẹn ngào.
Em sai rồi.
Thấy cô như vậy, nếp nhăn trên gương mặt Niêm Ích Ngạn mới giãn ra đôi chút. Anh cúi đầu nhìn cô, mái tóc dài của cô che đi quá nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nhìn ra khóe mắt đỏ ửng. Tim anh nói lên một cái, ít nhiều cũng có chút đau lòng. Anh đẩy cô ra.
Biết đau để lần sau mà nhớ.
Tố Diệp mím chặt môi, không nói nữa. Với tính tình của cô, dù vô lý cũng phải cãi được ba phần. Nếu là thường ngày, có lẽ đã nổi nóng với Niêm Ích Ngạn, nhưng lần này cô im miệng. Ai bảo cô không nghe lời anh, lén lút trốn ra ngoài. Cô không phải đứa ngốc, trong lòng rõ như ban ngày. Nếu Niêm Ích Ngạn đã dám ra tay với bạn bè của Niêm Ích Tiêu, vậy thì chắc chắn anh đã nắm được chứng cứ cô và cậu ta trốn ra ngoài. Tuy anh không nói ra, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Không phải cô chưa từng hối hận, cũng biết khoảng thời gian này vì chuyện xử lý mấy bức ảnh đang rầm rộ khắp nơi, anh đã rất đau đầu rồi. Lúc này, cô và Niêm Ích Tiêu đúng là không kiềm chế thêm chuyện nữa. Thế nên, cô nuốt cục tức này xuống. Thấy Tố Diệp nhịn đến đỏ bừng mặt, Niêm Ích Ngạn cuối cùng vẫn không nhẫn tâm. Anh thở dài nặng nề, lôi kéo cô lại.
Được rồi, đi ăn cơm thôi.
Tố Diệp cúi gằm, ngật đầu. Sau khi quay xong một cảnh, đạo diễn Hồ Cát, trợ lý của Bách Băng lập tức chạy tới khoác lông cho cô ta, còn lấy thêm nước ấm và túi giữ nhiệt nói.
Chị Băng, chúng ta vất vả thêm một chút, còn một cảnh nữa thôi là tối nay chúng ta làm xong việc rồi.
Bạch Băng uống một hớp nước nóng, rồi bực dọc nói.
Cái ngày đáng chết, lại đánh như vậy.
Sau đó cô ta đứng dậy, đi vào phòng nghỉ. Người trợ lý đi theo phía sau cười trừ.
Em đã điều tiết lại với đạo diễn rồi, cảnh sau sẽ đóng trong nhà, lát nữa chị đọc kịch bản trước một chút đi.
Bạch Băng hừ một tiếng. Trong phòng nghỉ chỉ có người, cô gái trẻ đang ôm một cốc nước nóng nhìn chằm chằm vào di động. Không ai nghe thấy tiếng Bạch Băng đi vào. Bạch Băng nhìn cô ta một cái, mới biết cô ta là một diễn viên nhỏ, mới vào đoàn phim, xuất thân từ người mẫu. Sau khi nghênh ngang ngồi xuống ghế sofa, Bạch Băng cũng quan tâm hỏi một câu.
Lần đầu tiên đóng phim có quen không?
Cô người mẫu giật nảy mình, thấy Bạch Băng đi vào, lập tức đứng dậy, căng thẳng tột độ. Bạch Băng tỏ ý bảo cô ta không cần lo lắng như thế, dù đón lấy kịch bản từ phía trợ lý, vừa dở ra, vừa nói.
Cảnh sau đổi màn rồi, cô biết chưa? Vâng, em biết rồi, cảm ơn chị Băng.
Bạch Băng không nói gì nữa, cúi đầu đọc kịch bản. Cô người mẫu nhìn Bạch Băng, rồi dè dặt đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô ta, với vẻ lấy lòng.
Chị Băng, người ngoài hay nói chị khó gần, nhưng em cảm thấy con người chị rất tốt, nhất là đối với người mới, chứ không khinh miệt như những ngôi sao khác.
Bạch Băng tuy có chút kiêu ngạo, nhưng mục đích không có thói quen bắt nạt ma mới. Chỉ có điều, dáng vẻ lúc bình thường của cô ta khiến những bình luận bên ngoài đều không hay. Cô ta xem kịch bản, không ngước mắt lên.
Con bé này, mồm mép cũng ngọt đấy chứ.
Cô gái cười thật ngây thơ.
Vừa xem cái gì vậy?
Bạch Băng hỏi. Ai ngờ nét mặt cô người mẫu chợt đỏ ửng, nhìn Bạch Băng định nói gì lại thôi. Bạch Băng đoán cô ta đã có lời muốn nói, bèn ngừng động tác lật kịch bản lại.
Chị Băng, trước đây chị hợp tác với tập đoàn Tinh Thạch phải không à? Cái người tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Thạch đó có phải là người cực kỳ khó gần không?
Cô người mẫu liếm môi. Bạch Băng cực kỳ thông minh, nhếch môi cười.
Sao, cô từng gặp Niêm Anh Ngàn?
Gương mặt cô gái càng đỏ hơn, nhớ lại khung cảnh tối đó được gặp anh, nhớ lại mùi hương trên người anh cùng vòng ngực rộng lớn ấy, trái tim cô ta bắt đầu đập loạn nhịp. Thấy Bạch Băng nhìn mình, cô bái đèn gật đầu. Bạch Băng chần chừ, hơi nhớ mày.
Anh ta muốn bao nuôi cô?
Cô người mẫu lập tức lắc đầu, ánh mắt dần tối đi.
Em làm gì được may mắn đến thế, em chỉ từng gặp anh ta một lần thôi.
Tối đó cô ta đã chụp lén với anh mười mấy bức ảnh, không dám cài làm hình nền, chỉ những lúc nào nhớ anh lại lôi ra ngắm. Cô ta biết chuyện ảnh nóng, chuyện này từ lâu đã đồn đại ầm ĩ khắp giới giải trí rồi. Nói thật lòng, cô ta chỉ mong mình là nữ chính trong ảnh. Bạch Băng bật cười.
Chuyện này thì có gì khó, cái vòng luẩn quẩn này nói thì to rất to, nói nhỏ thì cũng quanh quẩn mấy từng ấy người. Chỉ cần vẫn ở Bắc Kinh thì rồi cũng có lúc gặp mặt trong một bữa tiệc nào đó, để lần sau tôi giới thiệu cô cho anh ta. Cảm ơn chị Băng.
Cô người mẫu kích động vô cùng. Bạch Băng không nói gì nữa. Một lúc sau.
Nhưng vị tổng giám đốc Niên đó hình như rất say đắm cô hai nhà họ Diệp.
Cô nhớ lại danh xưng trong điện thoại của anh. Bảo bối, có phải trong lòng anh cô tiểu thư đó mới là bảo bối của anh? Bạch Băng cười khẽ, giơ tay véo má cô gái.
Cô bé à, cô nhớ cho kỹ đây, chơi đùa với đàn ông tuyệt đối không được coi là thật. Cô mặc kệ trong lòng anh ta có ai, chỉ cần anh ta chấp nhận để ý tới cô thì cô sẽ có cơm ăn. Cô mà tưởng thật, mà nghiêm túc thì cô chết chắc đấy, hiểu chưa?
Cô người mẫu gật đầu như đã lờ mờ hiểu. Bạch Băng cười khẩy trong lòng, say đắm ư, nực cười, đó là vì anh ta chưa gặp được người phụ nữ tiếp theo, hợp khẩu vị của anh ta mà thôi.
Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên cô là gì.
Cô người mẫu vội vàng đáp lại.
Em tên là An Tình. An Tình.
Bạch Băng cười.
Cái tên thú vị đấy.
Sóng gió về vụ ảnh nóng cũng bắt đầu lắng đi, Tố Diệp ít nhiều cũng đã được ra ngoài tự do. Sau đó, cô mới biết chuyện Niêm Mấy Ngàn đã đình chỉ thức vụ ở giám đốc. Đương nhiên, chuyện này không phải vì cô đọc báo, mà vì Lâm Yêu nói với cô. Hôm nay, cô ấy đi thử váy cưới cùng Lâm Yêu, trong lúc nói chuyện, hai người vô tình nhắc tới chuyện này. Tâm trạng của Tố Diệp bỗng chốc trùng xuống, suy nghĩ đầu tiên của cô là gọi ngay cho Niêm Mấy Ngàn, nhưng nghĩ tới việc anh đang đi công tác, bèn đè nén.
Yên tâm đi, Tinh Thành bây giờ hoàn toàn không thể thiếu anh Niêm Mạnh Hàn được.
Lâm Yêu an ủi Tố Diệp.
Bố cậu chẳng qua chỉ làm để hội đồng quản trị xem thôi.
Ông ấy không phải bố của mình. Tố Diệp nghiến chặt răng. Lâm Yêu vội vàng xin lỗi, rồi cầm một bộ váy cưới, đứng trước gương ướm thử. Cô ấy nói với Tố Diệp.
Mấy hôm nữa là tới sinh nhật cậu rồi, anh ấy không kịp về đón sinh nhật cùng cậu sao?
Mình không rõ nữa.
Tố Diệp chẳng có tâm trạng mấy. Lâm Yêu đặt chiếc váy cưới xuống, quay đầu thở dài.
Sinh nhật, cậu vẫn tới đó sao?
Tố Diệp không suy nghĩ gì, lập tức gật đầu.
Tối đó cùng ăn cơm đi, mình cũng tới nhà cậu mợ ăn ké, nếu mà anh ấy không về kịp.
Được thôi.
Tú Diệp mỉm cười, Lâm Yêu không nói gì thêm nữa mà đưa đồ váy cưới cho nhân viên cửa hàng.
Thử bộ này đi.
Sao không thử thêm vài bộ nữa?
Tú Diệp ngạc nhiên, gương mặt Lâm Yêu có chút mệt mỏi, khẽ lắc đầu. Khi Lâm Yêu đi vào phòng thay đồ, Đinh Tư Thừa vừa mới tới. Tú Diệp thấy vậy vô cùng bực bội. Cô đi tới, giáo huấn cho anh ta một bài. Thái độ của Đinh Tư Thừa rất tốt, không ngừng xin lỗi cô, sau đó hỏi thăm tình hình gần đây của cô, rồi hỏi cô đã đi chụp CT hay chưa. Tú Diệp trả lời qua quýt lấy lệ. Hai người đang nói chuyện thì Lâm Yêu đã mặc áo cưới đi ra, làm mắt của hai người họ sáng lên. Tú Diệp bước tới, kinh ngạc ôm chầm lấy Yêu Yêu.
Tình yêu, cậu xinh quá đi.
Mình mong chờ ngày cậu mặc áo cưới hơn đấy.
Lâm Yêu thủ thỉ bên tai cô. Tú Diệp bật cười, đẩy cô ấy một cái.
Mình không tiếp tục đứng đây để cậu cháu ghẹo nữa đâu. Ông xã tương lai của cậu đến rồi kìa, mình không thành công nữa.
Ngấp gì chứ, cùng ăn bữa cơm đi.
Tú Diệp từ chối, nói rằng ở nhà còn một Niêm Ách Tiêu thích giở trò. Lâm Yêu cũng không ép cô nữa, đành để cô đi. Sau khi Tú Diệp đi rồi, cô nhìn về phía Đinh Tư Thừa, thấy ánh mắt anh cứ đau đớn nhìn ra phía cửa, bờ môi cô hơi cong lên một nụ cười chua xót. Cuối cùng, cô bất ngờ hỏi anh một câu.
Anh vẫn còn yêu cô ấy phải không?
Đinh Tư Thừa chợt quay ngoắt lại, kinh ngạc nhìn Lâm Yêu. Lâm Yêu điềm tĩnh nhìn anh. Chẳng mấy chốc, thần sắc của anh ngượng ngập như bị ai đó đọc được bí mật của mình, giọng điệu có phần hoảng loạn.
Yêu Yêu, sự việc thật ra không như em nghĩ đâu, anh... Bây giờ Tiểu Diệp rất hạnh phúc.
Lâm Yêu khẽ nói.
Yêu Yêu, em đừng hiểu lầm.
Yêu Yêu ngượng cười, nhìn vào gương.
Em đi thay một bộ nữa, dáng bộ này trông không được đẹp cho lắm.
Dứt lời, cô đi vào phòng thay đồ. Đinh Tư Thừa rất muốn đuổi theo giải thích, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước. Đi vào bên trong, khóe mắt Lâm Yêu chợt đỏ ửng. Cô không phải kẻ ngốc, cô nhìn ra được ánh mắt Đinh Tư Thừa khi nhìn Tố Diệp có thêm điều gì. Chương 375, không phải cuộc hẹn hò của hai người. Khi Tường Bân gọi điện tới, Tố Diệp đang ngồi ngơ ngẩn ngắm những cảnh hải đường ngoài cửa sổ. Nắng chiếu cực đẹp, những cảnh hải đường trước mặt cô như được tắm trong ánh sáng. Tia nắng né lên từ dưới chân trời, rải những vụn sáng lốm đốm lên những chiếc lá, khiến cô ngồi trong phòng cũng có thể nhìn thấy những ngần lá cằn khô được soi rõ. Chỉ mấy phút trước, cô và Niêm Ách Tiêu đã xảy ra một cuộc cãi nhau nhỏ. Từ khi Niêm Ách Ngạn đuổi cùng diệt tận mấy người anh em của Niêm Ách Tiêu, cậu ta và đám người đó đã hoàn toàn đạt tuyệt. Ngày nào cũng ở lì trong nhà, tuyệt nhiên không ra ngoài, cũng chẳng biết là những người đó ruồng rẫy cậu ta hay vì cậu ta không thích bị họ liên lụy, đã chủ động từ bỏ. Tóm lại, từ sau khi Niêm Ách Ngạn đi công tác, Niêm Ách Tiêu chỉ lặng lẽ như một bóng ma. Cho tới tận trưa hôm nay, khi cô gõ cửa gọi cậu ta ra ăn cơm, Niêm Ách Tiêu nằm cuộn tròn trên sofa, nhìn mô hình xe đua đến ngây ngốc. Tố Diệp thấy vậy, bèn dựa hẳn vào cửa, im lặng chờ đợi. Cô suy nghĩ rất nhiều, không hiểu sao trong đầu nghĩ ra một câu như vậy, rồi lập tức buột khỏi miệng. Cô nói với Niêm Ách Tiêu rằng, cậu tới quán bar đó hát, có phải để tham gia cuộc đua không? Từ trước tới nay cô đều tưởng rằng cậu ta chỉ muốn kiếm chút tiền sinh hoạt, nhưng sau này được biết thằng nhóc này ở quán bar kiếm chắc được số tiền không hề nhỏ, thì cô bắt đầu nghi vực mục đích thực sự cậu ta kiếm tiền. Thấy mắt cậu ta bất chợt sao động là Tú Diệp biết mình đoán đúng rồi. Tuy rằng cô không hiểu lắm về ngành đua xe, nhưng cũng biết muốn tham gia đua xe cần không ít tiền. Thế là Niêm Ách Tiêu nổi cơn thịnh nộ. Đó là cảm giác cơn ngập hóa thành giận dữ khi bị người khác vạch trần tâm sự của mình. Tố Diệp cũng có lòng tốt giải thích với cậu ta rằng nếu cậu thật sự muốn tham gia đua xe thì tôi có thể tài trợ cho cậu. Ai ngờ nói câu này dường như đã sỉ nhục Niêm Ách Tiêu. Cuối cùng cậu ta bùng nổ như một quả bom nhỏ. Trước này Tố Diệp vẫn thích đối chọi với cậu ta vì cô cho rằng trong quá trình tranh cãi của con người cũng là đang giải tỏa tâm trạng của mình. Còn tốt hơn ngày nào cũng lầm lì không nói để nén hết tâm sự của mình vào trong lòng. Cô bắt đầu kích Niêm Ách Tiêu, nói rằng cậu ta vốn dĩ không có gan chạm vào xe đua nữa. Trên thực tế, cô chỉ muốn dùng một cách khác để cổ vũ cậu ta theo đuổi giấc mơ của mình. Nhưng khi Niêm Ách Tiêu rõ ràng không nể tình, cậu ta bắt đầu phản kích, kích bác cô là đồ hèn. Thế nên, tới cuối cùng, Tố Diệp chọn cách ngồi trước cửa sổ, ngắm hải đường đến thất thần. Cô hiểu vì sao Niêm Ách Tiêu lại mắng mình là đồ hèn, vì cô cũng có những chuyện không dám đối mặt giống như cậu ta. Cậu ta không dám đua xe thì cô cũng trốn tránh leo núi.
Tuy rằng môn thể thao này so với trò đua xe đã ăn vào máu của Nimek Tiêu cũng quan trọng như thế. Cô biết rõ, cho dù mình có né tránh như thế nào, cô vẫn yêu thích nó. Thế nên khi Tường Bân gọi điện tới, Tú Diệp hơi nở người, nhất thời không nhớ được anh ta là ai, cho tới khi anh ta tự báo danh.
Thời gian gần đây tôi không liên lạc được với em chuyển nhà rồi sao?
Giọng nói của Tường Bân trong điện thoại rất ôn hòa, hình như ánh nắng trong ngày đông ấm áp. Hai hôm trước Tú Diệp tắt điện thoại di động, đương nhiên rất nhiều người sẽ không liên lạc được với cô. Cộng thêm việc cô trở thành nữ chính của tập Ánh Nóng, cô càng không muốn đối mặt với bạn bè và người thân xung quanh. Vì cô phát hiện tâm lý của con người khá kỳ lạ. Khi bạn có chuyện vui, những người thật lòng chúc phúc bạn không còn nghi ngờ gì, chắc chắn là những người bạn thân chí cốt. Nhưng khi bạn gặp chuyện buồn, ngoài những người bạn thân thường ngày thật sự quan tâm tới bạn ra, thì cả những người rất ít khi liên lạc, thậm chí là những yêu ma quỷ quái chưa bao giờ nói chuyện, cũng nhào tới, bày ra đủ kiểu gương mặt quan tâm để hỏi thăm. Bề ngoài trông có vẻ rất nhiệt tình, chân thành, kỳ thực là muốn truy hỏi kỹ càng, việc thỏa mãn tâm lý, cười trên nỗi đau khổ của người khác mà thôi. Tố Diệp cũng không thấy làm lạ, cô chưa bao giờ phủ nhận luôn có loại người này tồn tại. Đây là căn bệnh đáng lên án của xã hội, đó chính là không thể nhìn người khác vui vẻ. Vì cuộc sống này quá vất vả, quá khó khăn, vì con đường theo đuổi hạnh phúc và thành công quá gian nan, vì ngay chính trên con đường của họ đã chọn cách từ bỏ, thế nên khi người khác có được, họ mới có thể ngưỡng mộ, ganh ghét và đố kỵ. Họ ghét những người có được nó và kiên trì những việc họ đã từng không thể đi tới cùng. Đương nhiên, sự quan tâm của Tướng Bân chắc chắn là thật lòng. Sự kiên trì của anh ta chỉ muốn theo đuổi được thứ mà anh ta muốn có. Tố Diệp chỉ đáp lại đơn giản bằng một câu rằng mình đang ở nhà bạn, những chuyện còn lại thì trả lời qua loa cho xong. Tường Bân dường như có rất nhiều điều muốn nói với cô, cứ hỏi han ân cần, không chịu kết thúc cuộc điện thoại. Ban đầu Tố Diệp có chút thiếu tập trung, anh ta hỏi gì thì cô ậm ờ đáp lại, cho tới khi Tường Bân nói trong điện thoại một câu như thế này: Tố Diệp, tôi biết gần đây tâm trạng của em không vui, thế nên chi bằng chúng ta đi leo núi đi. Ra ngoài ô, tôi biết có một địa điểm không tồi, coi như là xả stress. Khi Tố Diệp nghe thấy câu này, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là tâm trạng tôi tốt hay không, làm sao mà anh biết được. Cô khẽ thở dài, vốn định từ chối, nhưng giây phút mở lời lại bất chợt nhớ tới những câu của Niêm Ách Tiêu. Thế là cô lập tức đổi ý, buột miệng nói: Được. Có lẽ Tường Bân không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến vậy, ngữ khí bỗng chốc hưng phấn vô cùng.
Thật sao?
Tố Diệp khẽ ừ một tiếng, sau đó bổ sung thêm một câu:
Nhưng anh phải giúp tôi đã lâu không leo núi rồi, rất nhiều thứ không thành thạo.
Cô nhớ Tường Bân đã từng nói anh ta thích leo núi, trước đây anh ta cũng từng tới Nepal, nói vậy là kỹ thuật leo núi của anh ta chắc chắn cũng rất khá.
Không thành vấn đề, sự an toàn của em cứ để tôi lo.
Tường Bân đảm bảo chắc nịch. Hai người hẹn nhau thời gian tạm thời. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Tú Diệp lại ngồi yên suy nghĩ rất lâu. Sau đó, cô vừa lấy di động gọi cho Kỳ Đông Nham. Đầu kia bắt máy rất nhanh. Câu đầu tiên là: Tạ ơn trời đất, cuối cùng em cũng mở máy.
Nếu không thì sao?
Cô lấy gối, vội vàng nằm bò trên gối, cười hỏi:
Nếu không anh sẽ cầm dao kề vào cổ Niêm Bách Ngạn truy hỏi tung tích của em.
Tú Diệp mím môi cười:
Nghiêm túc đi, giờ em đang ở đâu?
Kỳ Đông Nham vội hỏi:
Anh đừng quan tâm tôi ở đâu vội, cuối tuần này anh có rảnh không?
Tố Diệp truy hỏi.
Hoặc anh vẫn bận rộn đối phó với Tinh Thạch.
Người đẹp mà hẹn thì Giang Sơn có thể vứt bỏ luôn.
Kỳ Đông Nham ung dung nói, Tố Diệp lập tức lên tiếng:
Vậy được, quyết định về đi.
Đợi đã, anh cũng phải biết làm sẽ làm gì chứ.
Đường Đường là người thừa kế cả một tập đoàn lớn, anh không định vác theo căn bệnh sợ độ cao sống cả đời này chứ.
Tố Diệp giả hoạt, Bình nói im lặng một lúc.
Thật ra anh cảm thấy cũng không có đáng ngại.
Tố Diệp phải đưa ra tuyệt chiêu.
Nói một câu nhanh gọn đi, cuối tuần này anh có tới hay không?
Thôi được rồi.
Kỳ Đông Nham có vẻ miễn cưỡng. Đặt điện thoại xuống, Tố Diệp mới thở phào nhẹ nhõm. Cô hơi có ích kỷ một chút, ép Kỳ Đông Nham đi theo mình, nhưng cũng là cách còn lại khi cô đã hết cách. Nếu muốn thuyết phục Niêm Bách Tiêu, lần đầu tiên cũng phải khắc phục những vấn đề của mình. Mà muốn khắc phục những vấn đề thì phải kéo theo một người có kinh nghiệm nhiều năm như Tường Bân. Nhưng cô cũng biết vừa tâm ý của Tường Bân, không muốn lần này leo núi lại khiến Tường Bân có những suy nghĩ xa xôi. Thế nên mới sống chết kéo theo Kỳ Đông Nham, mục đích chính là không để Tường Bân cảm thấy đây là cuộc hẹn hò của hai người.
tinh thạch, phòng họp. Trong cuộc họp thảo luận giữa các cán bộ cao cấp, Diệp Phong đang ngồi trên ghế chủ tịch, nghe các nhân viên cao cấp báo cáo công việc, nhưng đầu óc thì quay cuồng, choáng váng. Những bản báo cáo đó xuyên vào tai, rồi lại như quay một vòng đi cả ra ngoài, không để lại dấu tích gì trong đầu ông cả. Cứ mơ mơ màng màng như thế, Diệp Phong liền cảm thấy những thanh âm kia mỗi lúc một xa, đến cả tiếng gõ máy tính của người thư ký ngồi bên cạnh cũng bắt đầu mơ hồ. Thoang thoảng hương hoa làm cho hớp chưa khi nào thoải mái như thế. Ông hơi ngẩng đầu lên, có một bóng hình người phụ nữ mờ mờ ảo ảo xung quanh, dường như là màn sương bàng bạc lại làm mềm đi tất cả ánh mắt của ông. Bóng hình đó đi về phía ông càng lúc càng gần, cho tới khi gương mặt ấy xuyên qua màn sương xuất hiện rõ nét. Diệp vào phòng bàng hoàng, đó là Tố Thu.
Chủ tịch!
Bên tai vang lên âm thanh gấp gáp. Diệp vào phòng dân mình định thân lại, trước mặt làm gì có Tố Thu nào. Lúc này ông mới trở về hiện thực, người thư ký bên cạnh và các nhân viên xung quanh đều đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.
Chủ tịch, ông không được khỏe sao? Có cần gọi bác sĩ không ạ?
Thư ký ngồi bên nhẹ nhàng hỏi. Diệp vào phòng hít sâu một hơi rồi lắc đầu.
Tôi không sao, tiếp tục đi.
Ông giơ tay lau vầng trán đã chi chít những giọt mồ hôi.
Sắp tới Giáng sinh rồi phải không?
Ông lại hỏi người thư ký. Thư ký gật đầu.
Vâng, gần tới Giáng sinh rồi à.
Diệp vào phòng tự người ra sau ghế, đáy mắt tràn ngập cô quạnh. Ông chìm ở trong trầm tư, tư duy theo bóng hình vừa hiện lên trong đầu lại bay đi rất xa. Giáng sinh sắp tới rồi, thế nên bà lại tới trách tôi phải không Tố Thu?
Chủ tịch!
Thư ký thấy nét mặt ông nhợt nhạt, vô cùng lo lắng. Diệp vào phòng dặn dò một câu đơn giản.
Sau khi tan họp, giúp tôi đặt một bó cúc trắng, tất cả lịch trình chiều nay đều hủy hết cho tôi.
Thư ký ngẩn người giây lát rồi mới gật đầu. Diệp Lan bị cấp trên mắng thế tát chỉ vì lúc làm việc giám định viên, cô lấy nhầm kim cương, còn chưa đưa nhầm cả dụng cụ. Vào giờ ăn, tâm hồn Diệp Lam cũng đẩy đi đâu, cô chỉ gọi một phần ăn đơn giản, rồi ngồi ở một góc khất, xa đám đông. Chẳng mấy chốc Lâm Yêu cũng bưng đĩa cơm đi tới, ngồi xuống đối diện với cô. Diệp Lan nước mắt lên nhìn cô ấy, sau đó buồn bã không nói gì, cắm cúi xuống đĩa cơm.
Chị nghe nói chuyện ban sáng rồi, phạm sai lầm là điều khó tránh, em cũng đừng quá dằn vặt, làm ngành của chúng ta, vốn dĩ áp lực đã rất lớn rồi.
Lâm Yêu nhẹ nhàng nói, Diệp Lan không nói gì, chỉ thở dài.
Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Bình thường, Lâm Yêu cũng khá thân thiết với con bé, làm cùng một phòng nên cô cũng khá hiểu tính cách của Diệp Lan. Con bé là một người rất lạc quan, bình thường chẳng mấy khi thở vắn than dài. Diệp Lan mím chặt môi, sau đó nói một câu.
Em lo lắm. Vì Tố Khải.
Lâm Yêu nắm trúng vấn đề, Diệp Lan cũng gật đầu ngay mà không giấu giếm. Lâm Yêu cười khẽ, vỗ vỗ tay cô.
Thời gian chị quen biết Tố Khải dài hơn em. Chỉ biết rõ năng lực của cậu ấy khi làm nhiệm vụ. Yên tâm đi, cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu.
Ai ngờ, nghe xong cô ấy, ánh mắt Diệp Lan chợt đỏ ửng. Khi giọng nói của cô cũng hơi nghẹn ngào, cô lắc đầu, cả người không còn bình tĩnh nữa.
Không, em nói rằng lần này thật sự không như vậy. Em đã tới đội phòng chống ma túy tìm lãnh đạo của anh ấy, nhưng đến cả trung tâm chống ma túy cũng không liên lạc được với anh ấy.
Chương 376, nhất định đã biết đến sự tồn tại của anh ta. Nghe xong, Lâm Yêu ngẩn người giây lát. Thấy cô như vậy, nỗi lo lắng của Diệp Lan ngày càng ào ào trút xuống như thác lũ. Cô ấy nắm chặt tay Lâm Yêu.
Chị khen Tố Khải lâu như vậy rồi, có phải cũng chưa từng gặp chuyện này bao giờ phải không?
Đúng là chưa gặp, chỉ ít thì Lâm Yêu chưa từng nghe Tố Diệp hay Tố Khải nhắc tới. Đương nhiên, vào lúc này, Lâm Yêu không thể đổ thêm dầu vào lửa. Sau khi nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, cô ấy an ủi Diệp Lan.
Có lẽ nhiệm vụ lần này của Tố Khải đặc biệt hơn một chút, thế nên cũng lâu hơn. Và lại, lúc thực hiện nhiệm vụ chắc chắn cũng có lúc mất tín hiệu, trung tâm không thể liên lạc được với cậu ấy cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Câu nói cuối cùng của cô ấy có chút không chắc chắn. Thực lòng mà nói, Lâm Yêu cũng không biết ngay cả trung tâm mà cũng không liên lạc được với Tố Khải là tình huống gì, tốt hay xấu. Diệp Lan rút tay về, cuộn chặt những đầu ngón tay bút giá.
Chính lãnh đạo của trung tâm nói với em như vậy sao?
Lâm Yêu cảm thấy không có khả năng, chuyện lớn như vậy phải giữ bí mật, làm sao mà Diệp Lan biết được. Diệp Lan lắc đầu.
Em không liên lạc được với Tố Khải, sốt ruột quá bèn tới trung tâm phòng chống tội phạm ma túy, nhưng tìm lãnh đạo của anh ấy cũng không hỏi được tình hình mới nhất. Lãnh đạo của anh ấy chỉ an ủi em,
là không có chuyện gì, nhưng khi em rời khỏi đại đội, không biết lúc đó lại đi vào phòng nào nên nghe thấy có người bên trong nói rằng họ không liên lạc với Tố Khải nữa.
Nói đến đây, tính đôi mắt Diệp Lan hơi ướt, cô nhìn thẳng về phía Lâm Yêu.
Chính em nghe thấy như vậy đấy.
Lâm Yêu nghe thấy vậy, trong lòng cũng hoang mang.
Em đã nói với Tố Diệp chuyện này chưa?
Diệp Lan lắc đầu, nước mắt đã chảy xuống.
Em không muốn cho chị ấy lo lắng theo, chị cũng biết đấy, chuyện mấy tấm ảnh còn chưa lắng hẳn.
Lâm Yêu thở dài gật đầu. Diệp Lan gạt mạnh nước mắt, bỗng nhiên nói giọng rất kiên quyết.
Em đã quyết định sẽ tới Vân Nam một chuyến.
Câu nói này làm Lâm Yêu kinh hoàng.
Gì cơ? Lỡ như Tố Khải xảy ra chuyện thật thì phải làm sao? Em phải tới Vân Nam tìm anh ấy, em không thể tiếp tục chờ đợi được nữa.
Lâm Yêu thấy con bé có vẻ quyết tâm, trong lòng rối bời.
Em không thể tới nơi đó được, em có biết Tố Khải đang ở đâu không? Em đi rồi, có thể bảo vệ được bản thân mình hay sao? Cho dù Tố Khải thật sự xảy ra chuyện, em đến đó liệu có giúp được gì không? Lỡ như Tố Khải đang bước vào thời cơ gấp bách thì làm sao? Em tới, hãy chẳng phải càng gây thêm phiền phức cho cậu ấy ư?
Diệp Lan trầm mặc, ngồi đó lại bắt đầu khóc.
Được rồi, được rồi.
Lâm Yêu lấy khăn giấy, vừa lau nước mắt cho con bé, vừa an ủi.
Chỉ có thể hiểu được tâm trạng của em, nhưng bây giờ em không thể làm loạn tiền tuyến. Em mà nghĩ mà xem, một cô gái sức chó gà không chặt như em, một thân một mình tới biên giới Vân Nam, nguy hiểm biết cỡ nào. Lỡ như em không tìm được Tố Khải, lại xảy ra chuyện ở đó thì phải làm sao? Tạm thời chưa nói đến tình huống bọn em gặp bọn buôn bán ma túy, kể cả bị cảnh sát tuần tra biên giới bắt được thì cũng là một phiền phức. Cuối cùng người ta lại cần phải cáo buộc em tội nhập cảnh phi pháp, giam em lại, đưa tin lên báo chí, rồi chính phủ Trung Quốc liền bảo lãnh. Em nói xem có phải em còn gây thêm cả phiền phức cho quốc gia hay không? Mấy vụ án như vậy còn ít hay sao?
Cuối cùng, Diệp Lan gục xuống bàn òa khóc.
Ba người Tố Diệp, Kỳ Đông Nham và Tưởng Bân ra tới ngoại ô Bắc Kinh. Địa điểm do Tưởng Bân lựa chọn, trước đây anh ta từng tới chinh phục ngọn núi ở đây, cảm giác phong cảnh rất tuyệt vời. Chỉ có điều giờ đang giữa đông, chắc chắn không còn cảnh tượng núi non tươi đẹp nữa. Nhưng vì mây núi vòng quanh, khi leo lên tới lưng chừng, bao quát khung cảnh những ngọn núi lớn nhỏ cũng không tồi. Leo núi mùa đông độ nguy hiểm cao hơn một chút, hơn nữa còn yêu cầu người leo núi thể lực thật tốt. Tưởng Bân không chọn ngọn núi có độ cao khá cao, mà chọn một vị trí có độ dốc thoai thoải. Lúc bị trang bị, Kỳ Đông Nham cầm lấy chai nước, một chai đưa cho Tố Diệp, nhìn Tưởng Bân đang quan sát tình hình đồi núi gần đó, rồi nói.
Trước khi tới đây, em không hề nói rõ có kẻ thứ ba.
Anh ấy leo núi rất lợi hại, nếu chỉ có mình anh, tôi không dám ra ngoài trời.
Tố Diệp uống một ngụm nước. Kỳ Đông Nham nghe thấy cô này liền cảm thấy bất mãn, ngồi xuống bên cạnh đánh giá cô.
Gì đây?
Tố Diệp lườm anh. Kỳ Đông Nham hất cằm về phía Tưởng Bân.
Em vừa nói với anh ta là Tưởng Bân, không phải là cái người trước đây của em ấy chứ?
Đừng ăn nói linh tinh, cùng tên cùng họ không được à?
Đều trùng hợp là cả hai cùng thích leo núi, trùng hợp hơn nữa là cả hai đều thích em. Đừng nói với anh ta không theo đuổi em nhé.
Kỳ Đông Nham thẳng thắn nói. Tố Diệp cười.
Thế nên tôi mới gọi anh tới đây.
Để anh quyết đấu với anh ta. Đồng chí Tiểu Diệp, em muốn đi cùng anh chứ cũng nên chọn hạng mục sở trường của anh chứ. Leo núi á? Anh chết chắc.
Kỳ Đông Nham nhướng mày.
Đừng có tự sướng.
Tố Diệp phì cười, giơ tay bá vào vai Kỳ Đông Nham.
Người anh em, hôm nay gọi anh tới đây là có hai mục đích.
Kỳ Đông Nham đợi cô nói tiếp.
Dẫu sao tôi cũng phải khắc phục tâm lý của mình, lại không muốn anh ta hoang tưởng, thế nên nhất định phải kéo anh vào. Thứ hai chính là, đồng thời cũng đang cố gắng giúp anh chữa khỏi chứng bệnh sợ độ cao, anh phải trở thành quân minh của tôi đã.
Tố Diệp tính toán tỉ mỉ. Kỳ Đông Nham méo mặt.
Tiểu Diệp, bản lĩnh lớn nhất của em chính là làm phóng đại tất cả những chuyện có lợi đối với em, để người bên cạnh chỉ muốn cảm ơn em sâu sắc mà thôi.
Tôi nghĩ cho anh thật mà. Anh có chứng bệnh sợ độ cao, phải đối mặt thì mới khắc phục được chứ.
Tố Diệp nói nghiêm túc. Kỳ Đông Nham thỏa hiệp.
Được rồi, quân đồng minh thế nào?
Tố Diệp thu tay về, thở dài, rồi nhìn về phía Tưởng Bân.
Tôi luôn có dự cảm, Bách Ngàn nhất định đã biết đến sự tồn tại của anh ta. Thật ra, tôi không có gì với anh ta cả. Đúng là anh ta có theo đuổi tôi, nhưng tôi cũng đã nói rõ ràng với anh ta rồi. Lần này cùng nhau đi ra ngoài cũng là vạn bất đắc dĩ. Nhưng có anh ta đi theo, ít nhất tới lúc sự việc bị bại lộ, anh cũng có thể giúp tôi mấy câu công bằng.
Đã đoán trước được hậu quả mà em vẫn còn giấu Ni Mách Ngàn.
Còn người Bách Ngạn bề ngoài thì không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được anh ấy rất kỵ Tưởng Bân. Đương nhiên, ý tôi muốn là nói đến Tưởng Bân mà trước kia tôi quen. Khi Tưởng Bân bây giờ xuất hiện lần đầu tiên, tôi đã chọn cách lừa nên Bách Ngạn, thế nên đâm lao đành phải theo lao thôi.
Tú Diệp nắm chặt tay lại.
Kỳ Đông Nham, anh sẽ không nói với anh ấy đâu phải không?
Kỳ Đông Nham trừng mắt lườm cô.
Anh không bà tám như vậy.
Tức là anh đứng về phía tôi.
Kỳ Đông Nham nhìn cô rất lâu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Không phải em không biết là anh cũng thích em ấy chứ.
Giờ nói câu này không có ý nghĩa nữa thì phải.
Kỳ Đông Nham đành giơ tay đầu hàng.
Ok, anh đồng ý với em. Bảo đảm trước khi em bị Niêm Bách Ngạn vạch trần, sẽ rút lui an toàn.
Thế thì còn nghe được.
Bên kia, Tưởng Bân cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Sau khi tự mặc trang phục cho mình, anh ta lấy thêm hai bộ dụng cụ ra. Đương nhiên, anh ta không thể nhiệt tình với Kỳ Đông Nham, lại trông hai người họ có vẻ thân mật, trên gương mặt ít nhiều cũng có chút thiếu tự nhiên. Nhưng anh ta vẫn ngồi xuống, vừa kiểm tra dụng cụ gì đó giúp cho Tố Diệp, vừa dặn dò. Kỳ Đông Nham ngồi bên, vỗ vai anh ta.
Người anh em, anh phải nắm cho rõ nhé, người lần đầu ra ngoài trời leo núi là tôi đấy.
Nét mặt Tưởng Bân có phần gượng gạo, Tố Diệp không nhịn được cười. Tưởng Bân bắt đầu chỉ dẫn từng chút một cho Kỳ Đông Nham. Đầu tiên là đội mũ bảo hiểm cho anh, rồi nhắc nhở. Khi leo núi ra ngoài, mũ bảo hiểm cực kỳ quan trọng. Một mặt vẫn còn khả năng chắc chở sẽ xảy ra sạt lở, hơn nữa còn bất ngờ, không có tính dự báo trước. Mặt khác, có thể bảo vệ khuôn mặt trước khi bị leo lên.
Tôi chuẩn bị cho mọi người móc treo kiểu khe. Tiểu Diệp, em từng dùng loại này chứ?
Tưởng Bân nói. Tú Diệp gật đầu. Móc treo của Kale sử dụng kim loại titan để chế tạo, không bao giờ bị ăn mòn, trọng lượng lại nhẹ, cho dù là thời tiết cực lạnh hay nhiệt độ cực nóng đều không bị tổn hại đến cường độ và độ dẻo, có tính thuần từ, cũng không rớt kim loại. Mẫu móc treo này là một trong những loại cao cấp nhất rồi.
Giờ vào mùa này, đục băng là quan trọng nhất trong thời hết thảy.
Tưởng Bân lấy ra cái đục băng đã chuẩn bị sẵn, phát cho hai người họ. Kỳ Đông Nham vung vẩy vài nhát, rồi cầm lên tay ước lượng. Tưởng Bân nhớ anh ta nói,
đây là đục băng dùng trong leo núi, băng và leo núi hỗn hợp, sử dụng nguyên liệu là kỹ thuật chế tạo dụng cụ leo núi tiên tiến nhất, ưu thế lớn nhất là có sự phân bố trọng tâm rất sắc, xúc cảm và tính ổn định cực tốt, cũng có mẫu duy nhất trên thế giới, được thân đục cho tới tay cầm, toàn bộ đều áp dụng kỹ thuật điều khiển chữ số CNC để gia công. Đương nhiên, chiếc đục băng này thích hợp nhất với những đường băng có tốc độ dốc cực khó, nhưng xem xét việc anh lần đầu ra ngoài leo núi, an toàn phải đặt lên trên hết, thế nên vẫn nên chuẩn bị cho anh thứ này. Trọng lượng tịnh khoảng 560g, không đủ để tạo thành sức nặng.
Tiểu Diệp, dụng cụ bảo vệ em có biết dùng không?
Tưởng Bân giơ một thiết bị bảo hộ lên tay. Tố Diệp nhìn một cái lắc đầu. Kỳ Đông Nham còn qua rồi chép miệng.
Sợi dây mảnh thế này liệu có bảo vệ được người không?
Thiết bị bảo hộ này được coi là siêu cường. Một nửa sợi dây thừng cũng là một đôi thừng khá mảnh, nhưng trái ngược với vẻ bên ngoài, nó có thể giúp cho người leo núi được nhanh hơn, hạ xuống cũng nhanh hơn. Đừng thấy nó mảnh, nhưng nó được áp dụng thuộc tính cực phanh nhanh, có thể bảo vệ cho người dẫn đường hoặc nâng cao hai người đi theo.
Tưởng Bân bước tới, kéo chặt dụng cụ bảo hộ, rồi nói với Kỳ Đông Nham và Tố Diệp cách dùng của nó. Kỳ Đông Nham giơ ngón tay cái về phía anh ta, hết lời khen anh ta chuyên nghiệp. Khoảng thời gian tiếp theo, Tưởng Bân giải thích chi tiết cho anh phải làm như thế nào. Vì Kỳ Đông Nham là người mới học, Tú Diệp lại lâu lắm không có thực hành, nên Tưởng Bân yêu cầu một quá trình, mỗi bước đều phải thật chậm rãi, khi nào xác nhận mọi người đều an toàn mới tiến hành bước tiếp theo, đục đinh, leo núi. Là người dẫn đường, Tưởng Bân sẽ kiểm soát toàn thể, đảm bảo an toàn cho mỗi thành viên. Khi chuẩn bị leo núi, Tú Diệp chẳng còn quan tâm được tới nét mặt của Kỳ Đông Nham nữa, chẳng còn sức để ý xem anh ta có sợ hay không. Đứng dưới chân núi ngẩng đầu lì nhìn lên tới đỉnh, cảm giác xa xôi ấy lại ùa về. Cũng là lúc này, sự việc xảy ra ở Nepal cũng lần lượt lũ lượt kéo đến.
Hít sâu một hơi, cố gắng đừng nghĩ tới đỉnh núi khi xưa em đã từng chinh phục, đừng nghĩ tới chuyện ở Nepal nữa.
Tưởng Bân đi tới, vũ mạnh lên vai cô. Cô làm theo, lúc này mới nhìn sang Kỳ Đông Nham, sắc mặt anh ta chẳng tốt hơn là bao. Nắm chặt dụng cụ trong tay, cô nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng. Là người mở đường, Tưởng Bân lên trước. Từng tiếng đục băng đâm vào vách núi kích thích não bộ của Tố Diệp. 4 năm trước, trên đỉnh núi ấy, Tưởng Bân cũng là người dẫn đường. Đi trước cũng là những tiếng đục băng vang vọng như thế này, làm cho cô hoảng sợ tột cùng.
Chương 377, vì cô có thai rồi. Dây an toàn đung đưa trước mắt Tố Diệp, màu vàng nhạt có ít nhiều phân tán,
cũng lo lắng vu vơ trong lòng cô. Cô giơ tay kéo chặt sợi dây, thắt giữa khóa an toàn, trong lúc đầu óc còn ngây ngô. Tưởng Bân không yên tâm nhìn cô, khi đấy, lúc thắt dây an toàn, động tác của cô vẫn rất thành thạo. Lúc này anh ta mới tiếp tục công việc của mình, rồi dặn dò Kỳ Đông Nham nhìn theo động tác của anh ta để làm theo. Vấn đề khoảng cách giữa các thành viên, Tố Diệp và Kỳ Đông Nham đã nảy sinh một mâu thuẫn nhỏ. Vì Kiều Đông Nham biết Tố Diệp tâm lý ám ảnh đối với leo núi, lần này gọi là leo núi, thứ rất chính là một cuộc chiến để cô chiến đấu, là trở ngại tâm lý của chính mình. Là đồng minh của cô, đồng thời lại làm đàn ông, anh quyết định để Tố Diệp leo ở vị trí giữa, còn mình đi cuối đội, như vậy bất kỳ lúc nào cũng có thể quan sát tình hình của Tố Diệp. Nhưng Tố Diệp không đồng ý, cô cảm thấy Kỳ Đông Nham là người mới, về lý phải được coi là đối tượng bảo vệ trọng tâm. Quan trọng hơn, anh mắc bệnh sợ độ cao, ở vị trí cuối cùng đa phần đều phải nhìn lên, chứ không phải nhìn xuống. Trong lúc hai người còn lại đang tranh cãi, Tưởng Bân với tư cách là người trưởng đoàn, phát biểu ý kiến. Anh ta suy ngẫm với góc độ nam nữ, hơn nữa có lẽ đã nhìn thấy sự do dự một chút chần chừ trên gương mặt Tố Diệp, bèn yêu cầu Kỳ Đông Nham lót phía sau. Cả đoàn cùng leo núi, quan trọng nhất chính là sự phối hợp giữa các thành viên. Hơn nữa, một khi chọn ra người dẫn đường thì các thành viên khác đều phải nghe theo tự chỉ huy và sắp xếp của người đó. Vì leo núi dã ngoại không đơn giản như leo núi dài trong nhà, không cho phép bất kỳ ai khăng khăng làm theo ý của mình. Nếu không, một khi xảy ra chuyện sẽ liên lụy tới cả đoàn. Từ khi còn đi học, Tố Diệp đã thường xuyên tiếp xúc với đội leo núi, cùng những đoàn thám hiểm dã ngoại. Đương nhiên, cô hiểu rõ tính quan trọng của kỷ luật đoàn thể. Thế nên, cho dù tức trong lòng, cô cũng đành phải nghe theo sự sắp xếp của anh ấy. Nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, gió cũng to hơn trong thành phố. Khi những làn gió vừa khô vừa lạnh quét lên lớp da hở ra ngoài cực kỳ đau khổ. Tưởng Mân mở đường phía trước, động tác chậm rãi, từ tốn, cho hai người phía sau khoảng thời gian cực lớn để chuẩn bị tinh thần. Cứ tới mỗi điểm, anh ta lại dừng lại một chút, quan sát kỹ vị trí tiếp theo, thích hợp nhất để cố định đóng đinh. Tố Diệp đi giữa, cũng dần dần sát lại gần anh ta, cô mặc một chiếc áo bảo hộ màu đỏ rực, có thể chắn gió cát và gió lạnh. Còn Tưởng Bân trên đầu khoác cho mình một bộ áo màu xanh lam và xanh lục kết hợp. Cô nhìn lên, thứ màu đó phát ra ánh sáng rực rỡ dưới nắng mặt trời, khiến não bộ của cô khựng lại trong giây lát. Cả động tác của cô cũng vậy.
Tiểu Diệp, nghĩ gì vậy?
Bên dưới là tiếng hét kịp thời của Kỳ Đông Nham. Tố Diệp dần mình tỉnh lại, cô cúi xuống nhìn Kỳ Đông Nham. Tuy rằng sắc mặt anh ta nhợt nhạt, nhưng nhìn tổng thể vẫn khá ổn. Anh cũng khá thông minh, cả quá trình đều ngước lên hoặc nhìn ngang. Cô rơi biểu tượng ok lên trước mặt anh, rồi bấm bụng, tiếp tục leo lên. Gió càng lúc càng to. Với kinh nghiệm của Tố Diệp, có lẽ vẫn chưa tới lưng chừng núi. Tốc độ của Tường Bân đi trước rất chậm, cô cũng không vội vã đi nhanh. Với kiến thức chuyên nghiệp bao nhiêu năm nay, cô biết tâm lý của mình có vấn đề, cũng hy vọng thông qua việc đi chậm rãi, có thể hòa hoãn sự tranh đấu và bất an trong nội tâm. Dần dần, Tố Diệp bắt đầu tìm được cảm giác. Trước mắt là dãy núi nhấp nhô gập ghềnh, tay của cô, chân của cô, không khí cô hít vào phổi, động tác vô thức khi cô chạm tay vào vách núi, những cảm giác đã từng đi theo cô, từng lần giành được thành tích đáng tự hào, đã quay trở lại. Đồng thời, cô cũng nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ lại lần đầu tiên cô leo núi, nhớ lại khung cảnh khiến cô phải cảm thán không ngừng khi đứng trước đỉnh Everest. Nhớ lại trải nghiệm thực đó vì tiết tiền, cô chỉ mua những trang bị rẻ, suýt nữa thì ngã từ trên đỉnh núi xuống. Nhớ lại dáng vẻ điềm tĩnh của mình khi phóng tầm mắt nhìn ra xa, đứng trên đỉnh núi cao. Nhớ lại cảm giác đau khổ đi kèm với vui vẻ khi cô chìm vào giấc ngủ khi còn đang treo trên lưng chừng núi. Trái tim Tố Diệp đã dần dần trở nên vui vẻ, nhưng tâm trạng tiêu cực như căng thẳng, đau khổ, bất an đó lại biến thành mất một cách kỳ diệu. Nỗi sợ hãi trói chặt cô 4 năm nay hình như cũng tan thành mây khói. Cô bắt đầu gia tăng tốc độ hệt như mình của 4 năm về trước. Tưởng Bân dường như cũng cảm nhận được tốc độ của cô. Anh quay đầu nhìn cô, ra hiệu cho cô chú ý an toàn. Động tác ấy lọt vào trong mắt Tố Diệp, chẳng hiểu sao lại khiến tim cô bất chợt run lên. Suy nghĩ của cô trong khoảnh khắc bị đứt đoạn. Tưởng Bân trong đụng bộ bảo hộ màu lam đấy. Gương mặt bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của cô, càng lúc càng mơ hồ.
Cẩn thận!
Đi kèm tiếng thét kinh hoàng của Kỳ Đông Nham, Tố Diệp cảm thấy chân mình trượt một cái, cả người bỗng chao đảo mãnh liệt. Ngay sau đó, cô ngã thẳng xuống. Cô kêu lên một tiếng, gió lạnh hai bên sườn đang vù vù thét vào người, gần như đánh nát quần áo trên người cô. Khoảnh khắc rơi xuống, trong đầu cô chợt lóe lên mấy tia sáng vu vơ. Những tia sáng ấy như che chắn mặt cô. Hình như cô nhìn thấy một tờ báo, trên đó chi chít đầy những tin tức, sau đó là một ký ức xa lạ đập vào não bộ. Đúng vào lúc này, hình như cô nghe thấy tiếng của Kỳ Đông Nham và Tường Bân. Một giây sau, eo cô được thứ gì đó chặn lại, lực rất mạnh cuốn chặt lấy cô không để cô rơi xuống tiếp.
Tiểu Diệp!
Vang lên trên đỉnh đầu là tiếng kêu gấp gáp của Kỳ Đông Nham. Lúc ấy Tố Diệp mới phát hiện là khóa an toàn đã có tác dụng quan trọng. Cô lơ lửng giữa không trung, nắm giữ sinh mạng chính là sợi dây an toàn màu vàng nhạt đó. Sau đó cô theo sợi dây nhìn lên, chỉ thấy Kỳ Đông Nham đang kéo chặt nó lại. Vì lúc rơi xuống cô ngang qua Kỳ Đông Nham nên bây giờ đổi lại là cô là người đi cuối, Kỳ Đông Nham ở giữa. Thế là Kỳ Đông Nham không thể nhìn xuống dưới. Vì vậy từ góc độ của Tố Diệp nhìn lên, sắc mặt của quỷ Kỳ Đông Nham tái mét. Không biết là vì sợ độ cao hay vì cô đã sẩy bước. Trên cao nhất, Tường Bân cũng giữ chặt dây, tiện thời cố định vị trí của Kỳ Đông Nham. Trông anh ta cũng bị dọa cho hết hồn, giơ tay ra hiệu hỏi tình hình của Tố Diệp. Những ký ức mới nãy còn càng rõ nét trong đầu Tố Diệp. Rất nhiều hình ảnh bắt đầu điên cuồng giao thoa trước mắt cô. Kỳ Đông Nham sốt sắng, hét to:
"Em sao rồi?"
Tố Diệp cố gắng với lấy vách núi, nhưng vì góc độ của nó, cô không thể chạm vào được, thế nên không dám hành động bừa bãi, sợ rằng hai người phía trên lại bị cô liên lụy. Cô bèn vẽ một hình ok trên không trung. Tường Bân từ bỏ tiếp ý định leo tiếp, ra hiệu cho Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham nhớ lúc trước Tường Bân đã ra ám hiệu này, bèn phối hợp với Tường Bân bắt đầu sử dụng hai sợi dây cáp để hạ xuống. Chỉ có điều, tuy rằng mặt anh cắt không còn một hột máu, nhưng từ đầu tới cuối không dám lơ là cảnh giác, chỉ sợ chỉ cần buông tay sẽ làm động tới khóa an toàn đeo trên eo của Tố Diệp, thế nên lúc nào cũng nắm rất chặt sợi dây. Người Tố Diệp cũng từ từ được hạ xuống, cũng may Tường Bân mang tới một thiết bị mới nhất, bọn họ mới có thể hạ xuống một tốc độ nhanh nhất, tiết kiệm được thời gian nhiều nhất, tránh cho việc khóa an toàn có thể bị đứt. Khi tiếp đoàn an toàn, Kỳ Đông Nham và Tường Bân đều lập tức chạy tới hỏi tình hình của Tố Diệp. Khóa an toàn và dây cáp trên người Tố Diệp còn chưa kịp tháo ra, cô ngồi trên mặt đất, đầu mày nhíu chặt, tay phủ lên mắt cái chân.
Đau lắm.
Kỳ Đông Nham không nói gì, lập tức bế Tố Diệp đi lên xe. Kỳ Đông Nham và Tường Bân như hai ông hộ pháp trái phải đưa thẳng Tố Diệp vào viện. Khi tới nơi, nét mặt hoàng hồn vì sợ độ cao của Quỷ Đông Nham mới từ từ hồng hào trở lại. Vì không rõ nét vết thương nghiêm trọng hay không, Kỳ Đông Nham không dám lỡ giờ, vội vàng tìm một bệnh viện gần nhất để chuẩn đoán trước, xem bác sĩ nói như thế nào. Nếu tình hình nghiêm trọng, anh sẽ liên lạc với người quen ở bệnh viện khác. Cũng may, giờ này người xếp hàng không quá đông, nhưng chắc chắn là không thể được gặp ngay bác sĩ chuyên gia. Tường Bân cũng sợ lỡ việc nên xếp ngay sổ để khám thường. Khi được đưa vào phòng khoa xương khớp, Tố Diệp vẫn còn chưa hoàn hồn, sắc mặt vẫn còn chưa thể bình ổn trở lại. Tường Bân và Kỳ Đông Nham là người nhà đều không được phép vào, đành đợi ở bên ngoài. Trong phòng chuẩn đoán, dưới sự giúp đỡ của y tá, Tố Diệp được cởi giày ra, có máu chảy. Bác sĩ quan sát tỉ mỉ một lượt rồi dò hỏi nguyên nhân để bị thương. Tố Diệp trả lời rõ ràng, lần lượt. Bác sĩ giơ tay, khẽ chạm vào một cách cẩn thận, mỗi lần chạm vào đâu hỏi cô có đau hay không. Có chỗ xương khớp khá nặng, Tố Diệp đau đến toát mồ hôi.
Có lẽ chưa bị thương ở xương, chỉ có điều một diện tích da lớn bị tổn thương, gây lên hiện tượng tụ máu.
Tố Diệp thật sự sợ hãi mình bị liệt, thường ngày cô cũng là người sợ chết. Nghe bác sĩ nói xong, cô bắt đầu ngổ hồ nghi hỏi.
Nếu không phải vấn đề xương khớp, tại sao tôi lại đau như vậy?
Bác sĩ cười cô.
Cô có chuẩn bị kỹ càng thế nào thì mắt cái chân cũng đã va chạm với vách núi, cộng thêm việc cô bị trượt xuống, khớp xương có hơi bị trẹo cũng là điều khó tránh thôi.
Tố Diệp do dự. Bác sĩ đấy đề nghị.
Thế này đi, nếu cô thật sự lo lắng, có thể đi chụp CT xem sao.
Được, bác sĩ mau viết đơn cho tôi đi.
Tố Diệp chỉ sợ mình bị tàn phế, một khi chân thật có sự vấn đề, làm sao cô còn xứng với Niêm Bách Ngạn nữa. Đi bên cạnh anh cũng cảm thấy mất mặt. Bác sĩ nhìn cô buồn cười, bắt đầu gõ vào máy tính, hỏi một câu.
Cô mang thai chưa?
Dạ.
Tố Diệp ngẩn người.
Chưa à?
Cô ấy chắc chắn chứ, mang thai là không được CT đâu ấy.
Bác sĩ hỏi lại một lần nữa với vẻ mặt rất trách nhiệm. Tố Diệp chần chừ giây lát.
Chắc là không chứ.
Cô chợt nhớ lại, bà dì tháng này vẫn còn chưa thấy tới, nhưng có những lúc chu kỳ cũng không chuẩn, cô cũng chưa bao giờ lo lắng.
Không hề có.
Bác sĩ dừng tay lại.
Được rồi, cô lấy một ít máu để kiểm tra tình hình xem có thai không đã.
Tôi không thể nào có thai được, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, bác sĩ cứ kê đơn cho tôi đi.
Bác sĩ kiên quyết không đồng ý, lập tức bảo cô đi lấy máu trước. Trong lúc đợi kết quả, Tố Diệp lại quay về khoa xương khớp. Vì cả bệnh viện là một hệ thống mạng lưới thống nhất, bác sĩ bên này có thể lấy kết quả trực tiếp từ bên kia. Mười mấy phút sau, kết quả kiểm tra máu mới được gửi về phòng khám của khoa xương. Tố Diệp chống cằm đợi bác sĩ kê đơn cho cô chụp CT, vốn chẳng thèm liếc tới kết quả xét nghiệm máu, lấy một cái, vì cô biết rõ, một là chu kỳ kinh nguyệt của cô trước này luôn loạn cào cào, hai là lần nào họ cũng áp dụng biện pháp tránh thai. Bác sĩ nhìn kết quả rồi nói, ai ngờ kết quả mà Tố Diệp nghe thấy lại là:
Cô Tố, cô không được chụp CT vì cô có thai rồi.
Chương 378, phải báo chuyện này như thế nào? Vì Tướng Bân có việc đột xuất nên sau khi về trung tâm thành phố, không thể cùng Kỳ Đông Nham đưa Tố Diệp về tới tận nhà. Lúc sắp về tới Tứ Hợp Viện, từ sớm, Niêm Bích Tiêu đã nhận được thông báo để mở rộng cửa lớn, tiện cho xe Kỳ Đông Nham đi thẳng vào trong. Kỳ Đông Nham bế Tố Diệp đi thẳng vào phòng ngủ, Niêm Bích Tiêu nhìn chiếc băng trắng toát của cô, trong lòng ít nhiều cảm thấy không vui.
Sao người phụ nữ như chị nhiều phiền phức thế?
Cậu ta nói một câu với vẻ khó chịu. Tố Diệp không lên tiếng. Tâm tư của Kỳ Đông Nham dồn hết cả vào người Tố Diệp nên cũng chẳng để ý tới câu nói của Niêm Bích Tiêu. Sau khi cô đã ngồi yên vị trên giường, anh ta mới nói:
Anh vẫn liên hệ với chuyên gia cương xương khớp để khám cho em xem sao. Anh vẫn nghi ngờ bác sĩ ở bệnh viện đó không được. Chúng ta nhất cũng phải chụp X-quang hay chụp CT gì đó chứ, đúng không?
Tố Diệp khẽ lắc đầu.
Bác sĩ nói tôi chỉ bị thương ngoài da, cùng lắm thì là bắp thịt và da bị tổn thương thôi, xương khớp không có vấn đề gì, anh yên tâm đi.
Kỳ Đông Nham vẫn không yên tâm, nhưng Tố Diệp kiên quyết nên anh ta cũng đành thôi. Sau khi Niêm Bích Tiêu tiễn Kỳ Đông Nham ra khỏi cửa, cả phòng ngủ chìm vào một bầu không khí yên tĩnh cực độ. Tố Diệp vẫn im lặng, dựa vào đầu giường, những suy nghĩ chưa phút nào yên ổn, đầu cứ ầm ầm vang dội như tiếng tàu hỏa chạy qua. Từ khi ở bệnh viện về tới tận Tứ Hợp Viện, tâm trạng của cô không hề bình ổn chút nào. Cô không nói với Kỳ Đông Nham và Tướng Bân chuyện mình có thai, vì cho tới tận bây giờ cô vẫn cảm thấy không có khả năng. Chuyện này đã xảy ra quá đột ngột đến nỗi khiến cô nhất thời không thể chấp nhận hiện thực. Một lúc lâu sau, Tố Diệp mới có phản ứng, đặt tay lên bụng rồi cúi đầu xuống nhìn. Tâm trạng bàng hoàng vẫn chưa tan khỏi ánh mắt của cô. Cô mang thai rồi ư? Cũng tức là giờ phút này đây, ngay trong bụng cô đang thai nghén một sinh mạng nhỏ, như vậy một cây non nảy mầm từ trong đất mẹ. Tố Diệp căng thẳng nuốt nước bọt, ngón tay cũng hơi run run.
Cô đang mang đứa con còn đến mấy ngàn. Tim cô bắt đầu đập rộn ràng, một cảm giác không tên từ tận sâu đáy lòng bắt đầu nổ tung. Đó là một tâm trạng rất phức tạp, có chút lo lắng, lại có chút vui mừng, tựa hồ như bối rối, lại đi kèm một chút bàng hoàng. Cô chưa bao giờ làm mẹ, cũng chưa từng nghĩ tới bụng mình sẽ phình to lên sẽ có dáng vẻ như thế nào. Nói thật là cô sớm đã quen với cuộc sống hai người, của cô và Niêm Bách Ngạn, nên không thể tưởng tượng ra khi có con, bức tranh tương lai sẽ như thế nào. Tố Diệp khẽ khắn môi, phía dưới lòng bàn tay vẫn còn là cái bụng nhỏ bằng phẳng. Cô vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của đứa trẻ. Đứa bé này rốt cuộc có từ khi nào vậy? Cô bắt đầu vắt óc suy nghĩ, tư duy cuối cùng đột ngột dừng lại vào một đêm nào đó. Cuối cùng, Tố Diệp đã nghĩ ra nguyên do. Không sai, chính vào lần đó khi Niêm Bách Ngạn say rượu, tối đó anh không còn nuông chiều cô như mọi ngày. Có lẽ anh say thật rồi mới mặc kệ cô van nỉ để anh tinh hoa của mình trong người cô. Tố Diệp cũng có thể nghĩ tới lần đó mà thôi. Về kể từ lần sau đó, anh không bao giờ làm như thế nữa. Tố Diệp từ từ điều chỉnh lại tư thế ngồi, không thể không thừa nhận cảm giác này kỳ lạ vô cùng. Cô không biết mình hình dung thế nào về nó. Tóm lại tới cuối cùng, khóe môi cô đã không kiềm chế được mà cong lên. Nhớ lại Niêm Bách Ngạn đã không chỉ một lần hỏi cô có phải đã mang thai không, chắc chắn anh thích trẻ con phải không. Còn trong người cô, lúc này lại mang đứa con của anh, cốt nhục của anh, nếu anh biết được tin này, liệu có vui lắm không? Nghĩ tới đây, cổ họng của cô cũng nhảy tưng tưng, trái tim như hỗn loạn. Hai tay bắt đầu xoa xoa nhau một cách bối rối và lo lắng, cô phải nói với Niêm Bách Ngạn thế nào đây?
câu đầu tiên phải nói là gì nhỉ? Hay cứ nói một mạch mộc mạc thôi? Hay, Niêm Bách Ngạn, em mang thai đứa con của anh rồi. Đang chọn lọc từ ngữ thì Niêm Bách Tiêu gõ cửa mấy tiếng rồi đi vào. Sau khi thấy Tố Diệm ngồi đỡ đẫn trên giường, cậu ta mới thở dài, đút hai tay vào túi quần bước lên, nét mặt có chút kỳ cục.
Chị đau đến ngốc rồi à?
Lúc này Tố Diệm mới chuyển sự chú ý của mình từ đứa bé sang Niêm Bách Tiêu.
Tính từ đó cậu dùng hơi kỳ quặc đấy.
Cô lại chê bai việc ngẩng đầu nhưng cậu ta nói với mệt mỏi, bèn chỉ vào bên cạnh giường.
Cậu ngồi xuống nói chuyện có được không? Không dưng cao y hệt như anh trai cậu, cổ tôi sắp gãy rời rồi đây này.
Không nói lời tốt đẹp.
Niêm Bách Tiêu lại khôi phục cách nói chuyện bằng tiếng Trung vụng về, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô, ngồi xuống bên cạnh giường. Cậu ta nhìn chằm chằm chân cô, ánh mắt toát ra vẻ áy náy rõ ràng.
Anh Kỳ nói rồi, vì chuyện của tôi chị mới bị thương.
Lúc này Tố Diệp mới hiểu nguyên nhân thằng nhóc này áy náy. Cô cười thoải mái đáp.
Nhóc à, đừng có tưởng bờ, tôi không đi nói nè lúi là vì cậu đâu.
Niêm Bách Tiêu nhướng mày, nhưng cô bực dọc.
Nhưng mà con người không thể không thừa nhận mình đã già. Nếu tôi trước đây ngọn núi dốc hơn thế cũng không bị thương.
Tố Diệp thở dài.
Nói bậy, chị vẫn trẻ mà.
Niêm Bách Tiêu lớn tiếng nói. Tố Diệp bật cười. Niêm Bách Tiêu chỉ vào chân cô, có vẻ gượng gạo.
Rất nghiêm trọng.
Không nghiêm trọng, yên tâm đi.
Niêm Bách Tiêu hừ một tiếng.
Tôi chẳng thèm lo lắng.
Tố Diệp tươi cười nhìn cậu ta. Như thế, cậu ta càng thiếu tự nhiên, mặt đỏ bừng, cuối cùng hắng giọng nói.
Chị bị thương, tôi biết, chăm sóc chị vẫn phải.
Tố Diệp thật sự khó mà lý giải được logic ngôn ngữ của cậu ta, nhưng cậu ta cũng đã không ngừng tiến bộ, nên cô cũng không khiêu khích mà cố tình hàn học nói.
Anh trai độc đi công tác, giờ cậu là người đàn ông duy nhất trong nhà, cậu không làm khổ sai thì ai làm?
Niêm Bách Tiêu trừng mắt với cô, rồi đứng dậy. Khi đi ra tới cửa, cậu ta mới buông lại một câu.
Thôi, cậu nói chính mình là lão tướng, vẫn bị ngã gãy chân.
Dứt lời, bèn bỏ đi.
Danh con, tôi chỉ bị thương ở bàn chân thôi, thế nào mà ngã gãy chân?
Khái niệm bàn chân và cẳng chân, cậu ta không phân biệt được sao? Tố Diệp hét ầm lên với cánh cửa đang từ từ khép lại. Ngoài cửa không còn động tĩnh nào đáp lại cô nữa. Tố Diệp đặt gối sang một bên, cả người mềm nhũn, nhớ lại lời nói của Niêm Bách Tiêu, cô cũng tự cảm thấy mình nực cười. Nghĩ này, cô đã đeo núi bao nhiêu nay nhưng chưa bao giờ thê thảm như hôm nay. Trên một sườn núi rất thoải, còn chưa tới lưng chừng núi, cô đã hy sinh trước. Người đầu tiên cứu cô lại là một Kỳ Đông Nham mắc bệnh sợ độ cao. Thế giới này đúng là loạn rồi. Cô nhớ lại khoảnh khắc mình ngã xuống núi. Đúng vào lúc chân cô bị hững, ký ức của cô dường như chợt hiện về đỉnh núi của Nepal, trở về với vách núi ngập tràn tuyết trắng ấy. Trên đỉnh núi cô độc, chỉ có một mình cô. Khi cái đục băng rơi xuống, cô đang leo núi, chân bị trượt, cả người lập tức lơ lửng trên vách núi. Thứ duy nhất duy trì mạng sống của cô chính là sợi dây thừng mảnh đó. Dưới chân là vực sâu muôn trường, đó là một khung cảnh hoàn toàn mới, đã đập vào não bộ của cô vào khoảnh khắc cô trượt chân rơi xuống. Tim Tố Diệp giật run lên, nhưng lại rất khó giải thích tại sao trong hình ảnh chỉ có một mình cô, Tưởng Bân trong trí nhớ của cô đâu. Nhưng mà trước mắt Tố Diệp lại mỉm cười. Mặc kệ đó là hình ảnh gì, cô chỉ biết ông trời vẫn còn thương cô lắm, để cô bị thương nhẹ. Mục đích chính là để cô biết mình đang mang thai. Cô thực sự phải cảm ơn sự rộng rãi của trời cao. Cái tính này của Tố Diệp rất tốt, là điển hình cho kiểu người nếu đối phương bày bình bố trận mà khắp nơi đã bày la liệt kẹo ngọt thì cô sẽ nghĩ cách ăn được kẹo rồi tính tiếp. Lúc này đây, cô không còn nhớ tới chuyện leo núi nữa. Cả người bắt đầu lập kế hoạch làm sao cho Niêm Bách Ngạn biết chuyện này. Nhưng đầu ngón tay của cô thì còn nhanh hơn cả ý thức của cô. Khi cô tỉnh lại thì nó đã nhấn vào số điện thoại của Niêm Bách Ngạn. Chuông điện thoại kéo dài. Tâm trạng của Tố Diệp cũng có một sự thay đổi nho nhỏ, từ sự hưng phấn ban đầu chuyển thành thất vọng, cuối cùng là nôn nóng.
Cuối cùng đầu bên kia cũng nhận máy, trái tim cô chợt vui trở lại.
Bách Ngạn,
giọng nói ngập tràn niềm vui. So với vẻ vui mừng của Tố Diệp, Niêm Bách Ngạn lại có chút mệt mỏi. Cho dù xa cách nghe điện thoại, Tố Diệp vẫn cảm nhận được sự uể oải của anh. Anh ghé hỏi thăm cô có ăn cơm đúng giờ hay không. Tố Diệp để cho anh yên tâm, nhưng bản thân lại không yên tâm được. Cô không nhịn được bèn hỏi.
Anh đang họp à?
Ừ. Anh thở dài. Tố Diệp rất ít khi thấy Niêm Bách Ngạn như vậy, lại có chút áy náy. Thì ra anh nhận điện thoại trễ hơn là vì anh đang họp, Nếu như bình thường chắc chắn cô đã cúp máy để không làm ảnh hưởng tới công việc của anh. Nhưng này không hiểu sao cô lại muốn nghe giọng anh, muốn nhìn thấy anh đến thế. Thế cô nhẹ nhàng hỏi.
Vậy em có thể không cúp máy ngay không?
Bên đó Niêm Ách Ngạn im lặng 3 giây. Rất nhanh cô nghe thấy anh dặn dò Hứa Đồng, cuộc họp tạm ngừng. Sau đó cô nghe thấy tiếng anh đứng dậy, kế nữa là tiếng bước chân. Tới một nơi yên tĩnh thì tiếng bước chân ngưng lại. Tố Diệp mím môi cười, gọi thẳng cuộc gọi video cho anh. Đối phương nhận máy. Thế là Tố Diệp đã nhìn thấy Niêm Ách Ngạn đang ở trong phòng nghỉ. Ánh sáng xung quanh khá tối, hoàn toàn đối lập với ánh nắng rực rỡ của cô bên này. Điều càng khiến cô kinh ngạc hơn là Niêm Ách Ngạn trong hình trông cực kỳ tiều tụy. Gương mặt góc cạnh của anh giờ như gầy gộc đi, cằm rõ ràng đã cũng vuông hơn. Nhìn kỹ, trong mắt anh còn có những tia máu đỏ.
Ách Ngạn, đã mấy ngày rồi anh không nghỉ ngơi rồi.
Tố Diệp bàng hoàng. Niêm Ách Ngạn nhìn cô nhưng chỉ cười dịu dàng.
Bộ dạng của anh tệ đến thế à?
Tố Diệp gật đầu lo lắng hỏi.
Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Không đâu. Giọng của anh từ đầu kia truyền tới vẫn rất ôn hòa. Anh vẫn vậy, dù trời có sập xuống cũng chỉ nói với cô không sao đâu. Nhưng Tố Diệp biết nhất định có chuyện gì rồi, nếu không sao anh lại lao tâm lao lực đến thế. Cuộc điện thoại vốn định báo cho Niêm Ách Ngạn chuyện cái thai, nhưng thấy nét mặt anh ủ rũ, công việc lại đầy rẫy, cô nhất thời chẳng biết nên nói như thế nào. Cô suy nghĩ rồi hỏi.
Ách Ngạn, khi nào thì anh về được?
Niêm Ách Ngạn trầm mặc một lúc rồi khẽ đáp.
Anh sẽ cố gắng về nhanh được không?
Trước đây anh luôn cho cô một đáp án chính xác thời gian trở về, mà tới ngày đó anh chưa bao giờ thất hứa. Nhưng hôm nay anh chỉ nói sẽ cố gắng về nhanh, khiến cô ít nhiều cảm thấy buồn bã. Nhìn gương mặt mình ngày nhớ đêm mong trong điện thoại, cô chỉ muốn lập tức nhào đến trước mặt anh, ôm chặt lấy anh.
Diệp Diệp.
Thấy cô không nói gì, Niêm Ách Ngạn hiểu lầm hỏi.
Em giận à?
Không, em biết anh bận mà.
Tố Diệp đè nén nỗi xót xa trong lòng lại, nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn không thể kiềm chế được.
Ách Ngạn, thật ra em gọi điện thoại tới này để nói với anh rằng em...
Tổng giám đốc Niên, giá cổ phiếu lại bắt đầu có biến động, sụt giảm nghiêm trọng.
Là thanh âm gấp gáp của Hứa Đồng vọng vào, cắt ngang lời Tố Diệp định nói.
Hết tập 66, hôm nay mình sẽ đọc hơi ngắn một chút tại vì mai mình thi rồi. Cuộc thi sát hạch này rất là gay gớn và tranh đấu rất là kinh. Nên mình cũng phải tập trung ôn tập một chút, các bạn thông cảm nha. Hôm nay mình sẽ cố gắng đọc cho các bạn thêm bộ tập tiếp theo của bộ 7 năm ngoảnh về phương Bắc. Các bạn chú ý lắng nghe nha.
Các bạn like, share, subscribe, comment nó ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook và Fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.